Câu số 4 nhé. Câu 22 là một câu gặng hỏi. Khi ông có trả lời không như thế thì người ta hơi bực bội. Anh chị em có nhìn thấy câu 22 là câu bực bội không? Câu 22 nói thế này, họ liền nói với ông. Ủa, hỏi gì cũng trả lời không hết á. Thế ông là ai? Ông là ai để chúng tôi còn đi trả lời cho mấy cái người mà cử chúng tôi đến? Chúng tôi, người ta cử chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem ông là ai. Mà ông lại cứ nói không không như vậy. Mà ông cứ nói không vậy thì mình làm sao?
Đó. Thưa cha, ông Gioan là không phải Chúa Giêsu. Ông Gioan nói là có một người đứng trong đám đông mà cũng các anh chị mà mấy người không biết. Chính là người đó, còn tôi là dù tôi đứng trước nhưng mà tôi cũng là có người lớn hơn tôi đứng sau tôi không dám cúi xuống gửi dép cho Ngài.
Vâng, cảm ơn bà. Dạ. Đấy thế thì vâng. Đấy thế thì ở đây câu 22 là một câu gặng hỏi. Ông là ai để chúng tôi còn phải trả lời? Ông nói gì về chính mình? Ông cứ nói rõ cho tôi nghe. Và anh chị em có ngờ rằng là ông Gioan đã trả lời câu 23. Và anh chị em có thể tưởng tượng được ông ấy khiêm hạ như thế nào. Thay vì ông nói ông là thế này thế kia, ông ấy nói rằng tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Ông ấy chỉ nói rằng tôi là một cái tiếng kêu vậy. Tiếng người hô trong hoang địa. Hô cái gì vậy? Hô về mình ấy à? Không, tôi đâu có hô về mình. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Ông chỉ là hô người ta và mời gọi mọi người sửa đường cho thẳng. Giống như Isaiah trước đây đã nói, Isaiah chương 40 đó. Vâng, đấy. Thành ra anh chị em thấy cái câu 23 cũng cho thấy ông ấy tự nhận ông ấy là gì. Tôi mời ai đọc dùm tôi, lúc nãy đọc rồi, giờ đọc lại một tí. Chị đọc dùm được không ạ? Chương 1 câu 8 đến 9 á, chị. Chương 1 câu 8 đến 9. Vâng, chị sẽ đọc xem ông Gioan, ông ấy nhận mình là ai. Câu này thì chắc không phải là ông nhận mình. Ai cũng phải được đọc ạ. Vâng, ai cũng có quyền được đọc.
Ông không phải là ánh sáng, nhưng vâng, ông đến để làm chứng về ánh sáng. Vâng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Vâng, rồi như vậy chị tiếp tục đi ạ. Đấy, bây giờ câu này là khó hơn đấy. Chương 5 câu 33 đến 36, ông ấy nhận ông là ai? Cái này cũng không, thật ra cũng chẳng phải ông ấy nhận, nhưng mà Thánh Gioan cho biết ông là ai, mà anh chị em thấy một chữ rất là ngộ nghĩnh. Ông không phải là ánh sáng, thế ông không là ánh sáng thì ông ấy là gì? Thì chúng ta đọc 5 33 36, anh chị em thấy có một cái định nghĩa rất ngộ nghĩnh về ông Gioan. Vâng.
Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
Vâng, thế ở đây ông Gioan là được gọi, ông Gioan được coi là gì ạ?
Là ngọn đèn cháy sáng.
Vâng, ông không phải là ánh sáng mà ông là ngọn đèn. Cũng hay hay. Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Tức là ông ấy nhận ông ngọn, và anh chị em biết là cái lời chứng của ông Gioan là quan trọng lắm đấy. Và Đức Giêsu cần cái lời chứng đấy. Đức Giêsu đến với dân của mình á, dân Israel á, mà Đức Giêsu biết rằng nếu mà mình không có lời chứng của Gioan thì người ta không biết đến mình đâu. Và Thiên Chúa đã muốn nhờ ông Gioan để làm chứng về điều ấy. Câu 25 anh chị em. Đấy, như vậy anh chị em thấy là câu 23 mình nói rồi, 24 á, đó. Thế thì cái câu 25 á, lại cũng là một câu vặn hỏi lần thứ hai nữa. Họ hỏi rằng, câu 25 là tại sao ông làm phép rửa? Nếu ông lúc nãy ông bảo ông không phải là Đấng Kitô, ông cũng không phải là Elia, ông không phải là ngôn sứ, thế tại sao ông lại có quyền gì? Chỉ có những người ý họ mới hỏi là nếu ông là Kitô thì ông mới quyền làm phép rửa. Ông là Elia hay là vị ngôn sứ đó, vĩ đại đó, thì ông mới quyền làm phép rửa. Tại sao ông không phải là như thế mà ông lại làm phép rửa? Thế thì ông Gioan đã trả lời bằng câu 26 và 27. Và tôi muốn nói rằng trong câu 26 và 27 chúng ta thấy khuôn mặt của Đức Giêsu. Và câu hỏi của tôi là đâu là những nét của khuôn mặt đấy? Bây giờ mời ai có thể đọc cho tôi câu 26 và 27 ạ? Câu 26 và 27 và trả lời xem.
Tôi đây làm phép rửa trong nước
nhưng có một đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Vâng, như thế là 26-27. Vâng, thế thì ông có thể nói cho tôi biết đâu là cái người đấy, chưa rõ tên, chưa nói tên, nhưng đâu là những cái nét của cái người mà ông Gioan ông ấy làm phép, ông ấy làm chứng ấy, là nét gì, có những nét gì?
Dạ, ông ấy là người khiêm, rất là khiêm tốn.
Ai khiêm tốn ạ?
Dạ, ông Gioan ạ.
Không, đang hỏi là khuôn mặt của cái người, của cái người mà ông làm chứng rồi, chứ không phải là khuôn mặt của ông Gioan.
Tại vì ông Gioan thì ông ấy khiêm tốn mà không nhận về mình những cái gì là của người
khác. Vâng, như vậy, vâng, cảm ơn ạ. Như vậy có ai có một câu trả lời, câu trả lời không ạ? Tức là khuôn mặt là khuôn mặt đó, thì tôi muốn hỏi là khuôn mặt của Đức Giê-xu.
Thưa cha, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
Vậy thì sao? Vậy thì cái nét nào là cái nét ở khuôn mặt của vị này?
Dạ, một vị Thiên Chúa. Thưa cha đang hỏi sao ạ?
Chị có gì hiểu câu hỏi của tôi không ạ? Gioan trả lời bằng cách nói lên về một cái vị nào khác. Ở trong câu 26-27 ông nói về một vị nào khác. Thì tôi hỏi là cái vị đấy có những cái nét nào? À, có những nét nào? Vâng, rồi, xin chào.
Nét của khuôn mặt Chúa. Chúa đồng hóa Chúa với loài người và sống giữa loài người.
Vâng.
Chúa là đấng cao trọng.
À, cao trọng. Mà chị dựa vào đâu để nói chữ cao trọng ấy? Câu ấy hay
là...
hơi hay đấy.
Tôi không đáng cởi quai dép cho người.
Đúng rồi, như vậy tôi ít nhất là chị đã trả lời được đúng 50% rồi đấy. Tức là cái người đấy, cái người mà đời sắp đến ấy, là cái người là cao trọng. Bởi vì đối với người Do Thái đấy, dép với chân là những chỗ dơ dáy. Đấy, thế thì bây giờ mà ông này, ông bảo rằng tôi không đáng để cởi quai dép, nhưng mà không dáng làm đầy tớ đấy. Việt Nam mình cũng hay nói là xách dép, đại khái như vậy. Không đáng cởi quai dép cho người là ông Gioan. Ông ấy tự nhận mình là cái ông kia lớn hơn, cao trọng hơn mình. Nếu không xứng đáng vậy, cái khuôn mặt kia là một người rất cao trọng. Có ai để ý? Vâng, xin mời thêm ạ. Còn...
Dạ, ông Gioan cũng giới thiệu cái nét của vị đó là người đến sau tôi.
À, chính xác. Đấy, đến sau tôi. Như vậy, ý đến sau tôi ở đây anh chị em có biết nghĩa là gì không? Là gì không ạ? Đến sau tôi nghĩa là gì ạ? Ở sinh sau ạ, sinh sau tôi. Vâng, đúng như thế, tôi đồng ý với anh. Thứ nhất là người đến sau tôi, nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà lại cao trọng hơn tôi. Rồi, chị muốn thêm một ý không? Vâng.
Cha, ý con cũng vậy. Thì gương mặt của Chúa Giê-xu là ông Gioan nói là hiện tại là đã xuất hiện, đứng giữa mọi người, là đồng hóa với con người. Rồi cái câu 27 thì là cái câu mà không xứng đáng cởi dép cho người.
Rồi.
Thì là ý nói là cái đấng đến sau tôi là rất là cao trọng, rất là uy quyền.
Nhưng mà chị đã thêm một ý mới rất hay đó. Ý đầu của chị là mới đó. Chị nói được là cái đấng đó đã đến rồi, đấng nó đang đứng giữa ông á. Đấy, cái ý là hơi mới đó. Vâng, mời chị.
Thưa cha, con thêm là mà các ông không biết.
Dạ, tức là đứng ở giữa ông rồi, mà đứng rất cao trọng mà các ông lại không thấy, lại thấy ông như bình thường. Vâng, tức là, nhưng mà tôi hỏi chị một câu mà chị trả lời được là chị tài lắm. Đứng ấy, đứng giữa các ông mà các ông không biết. Câu hỏi, Gioan có biết không?
Gioan biết, Gioan mới làm chứng à?
Có biết chưa ạ? Có biết chưa ạ? Vậy giỏi lắm, tôi rất cảm ơn vì câu trả lời rất nhanh như vậy. Gioan biết rồi ạ. À, nhưng mà hỏi thêm chị cái cho nó trọn vẹn. Gioan biết đấng đó lúc, từ lúc nào? Biết cái biết đấng mà đấng cao trọng hơn ông mà rồi không xứng đáng rồi. Biết từ lúc nào ạ?
Khi ở sông Giô-đan mà khi mà thánh
từ lúc nào? Từ lúc nào?
Lúc mà rửa tội.
À, ai rửa tội cho ai?
Gioan rửa tội cho
Gioan rửa tội. Lúc Gioan làm phép rửa cho Đức Giê-xu thì Gioan mới hiểu, ồ cái ông này nè. Trời ơi, lúc nãy ông đứng không xếp hàng đâu có biết gì đâu. Tưởng ông người nào á? Chính lúc Gioan làm phép rửa cho Đức Giê-xu thì Gioan mới thấy, trước đó không thấy. Tôi mời cha, mời con à. Xin đọc dùm tôi chương 1 câu 32. Vâng.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người.
Vâng, đấy, tức là chính cái lúc đó thì ông ấy bắt đầu biết, chứ hai lần ông cứ nói ông không biết. Nhưng mà lúc ông chưa có làm phép rửa thì ông không biết. Cảm ơn. Vâng, như vậy câu 25 là cũng được đấy. Anh chị em trả lời khá đấy. À, hỏi thêm rồi.
Cái câu 26, 27 là sau câu 32.
Nhưng mà cái câu 32, cái câu 36 thì chừng đó ông Gioan mới thấy được thần khí từ xuống trên Chúa Giêsu.
Hiểu, ông ấy kể sau thôi ạ. Ông ấy kể sau thôi ạ. Chứ thật ra là lúc mà người ta đem người đến điều tra thì lúc đấy ông ấy đã coi như là đã chịu phép, đã biết rồi. Vâng, đã biết rồi. Bởi vì khi ông nói người đến sau tôi không dám quải dép đó thì coi như là ông ấy, nhất là ông nói có một vị đứng giữa ông ấy, ông không biết đâu. Mà nếu ông Gioan cũng không biết nữa thì ai sẽ ai biết đây. Rồi được, rồi.
Cha, theo cái tin mừng của Thánh Luca đó, chương 7 á, từ câu 18 tới câu 2, câu 30 á, thì Luca ông đã chương, sai.
Luca chương 7 hả?
Chương 7.
Câu 10 mấy ạ?
Từ câu 18 xuống, rồi. Xuống tới câu 30. Thì ông Gioan đã cử người đến hỏi môn đệ của ông á, đến hỏi Chúa Giêsu là ông có phải là Đấng Kitô không? Thì như vậy
thì là ông lại nghi ngờ, có phải
không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là Đức Chúa Giêsu đã làm những cái dấu lạ để chữa bệnh cho người bệnh tật rồi cha. Rồi thì như vậy, nhưng mà trong cái tin mừng trước thì lại nói rằng khi ông Gioan bị bắt thì Đức Chúa Giêsu mới bắt đầu cuộc đời rao giảng.
Vâng.
Thì con không
tức,
hiểu.
Tức là như thế này, tức là cụ thể là ông Gioan, ông ấy ở đây nè, ông ấy có sai hai môn đệ, cũng phải là hai người môn đệ, và sai đến để hỏi Đức Giêsu xem là Đức Giêsu có thật là đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác. Như vậy có vẻ như Gioan Tẩy Giả bắt đầu nghi ngờ. Thế người ta hay nói cái chuyện nghi ngờ là vì thế này, là ông Gioan Tẩy Giả, nếu mà chị đọc trong tin mừng Gioan á, thì chị sẽ thấy rằng, đúng rồi, nên lật một cái coi, là sẽ thấy rằng là ông Gioan Tẩy Giả nghĩ rằng Đức Giêsu mà đến á, thì Đức Giêsu sẽ là một người rất kinh khủng, một người đến để phán xét người khác và một người đến để đấy, và như vậy là trừng phạt á. Đấy, anh chị em thấy đây cái câu đây, thí dụ xin mời anh chị em trả lời câu hỏi này thì là khó, nên phải lấy Luca chương 3 này. Anh chị em thử nhìn xem là cái ông Gioan Tẩy Giả này, ông ấy nghĩ rằng khi mà đấng cứu thế đến, đấng Messiah đến thì đấng Messiah là khuôn mặt như thế nào? Là khuôn mặt kinh khủng. Đấy, tôi xin anh chị em thấy chương 3 câu 7 chưa? Luca chương 3 câu 7. Và vì thế nên đấy, rồi thứ nhất là ông nghĩ Đức Giêsu là kinh khủng lắm, chứ không phải hiền lành đâu. Đám đông dân chúng kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa. Thấy chưa? Ông Gioan mới nói với họ, nòi rắn độc kia ai chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống. Đối với ông ấy là Đức Giêsu khi đến thì sẽ giáng xuống một cơn thịnh nộ. Và vậy thôi. Và ông nói với người ta rằng này, lo mà ăn hối cải đi. Và ông nói như thế này cũng ghê lắm này. Câu số 9 này, ghê này anh chị em. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, cây nào mà không sinh trái bị chặt đi quăng vào lửa. Đấy, như thế là anh chị em thấy là đối với ông Gioan là đấng sắp đến là cái căng thẳng. Đó là câu 9 nha, thêm câu nữa nha. Thêm một câu nữa, đó là câu 17. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, thóc lép bỏ vào lửa không hề tắt. Như vậy là đối với ông ấy là khuôn mặt của đấng cứu thế là rất kinh khủng. Và Đức Giêsu khi đến thì hiền quá. Hiền quá. Và ông biểu, trời sao kỳ vậy ta? Sao mình nghĩ là đấng cứu thế đến phải dữ dội, nó phải tẩy sạch mấy anh nào mà tội lỗi là phải nghĩa là hủy diệt hết, phải thế này thế kia, phải phán xét, mà tại sao ngày đến như vậy? Thầy đã có cảm tưởng như là ông ấy, đức tin của ông ấy, cái niềm tin của ông đã có vào Đức Giêsu hơi bị lung lay. Ông biểu sao ông hồi xưa mình tưởng là ghê lắm, sao giờ ông hiền dữ vậy? Đấy, ông lại đến. Và anh chị và cái câu của chị là chương 9 ấy, Đức Giêsu mới chương 9 phải không ạ? Đấy, cái chỗ đúng là chương 7, thì Đức Giêsu mới trả lời thế nào? Bởi vì ông ấy cứ nghĩ rằng Đức Giêsu phải là làm vương làm tướng, phải làm chuyện kinh khủng. Đấy, nên Đức Giêsu đã trả lời như thế này, anh chị em nghe có được không? Luca chương 7 câu 22. Đức Giêsu nói: "Trời ơi, làm gì mà rìu chặt gốc cây, làm gì mà dữ dội vậy, làm gì mà nia rồi bỏ vô lửa? Thế ông nào làm gì mà nòi rắn độc kia trốn?" Ông Chúa Giêsu trả lời thế này: "Mấy anh đến hỏi tôi hả, là tôi có phải là người phải đến không, tôi chả." Thì Đức Giêsu nói, về nói cho ông thầy của anh nghe nè. Câu 22 nè: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe tôi làm nè. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng. Phúc thay người nào không? Đấy, về kẻ tôi hả? Tôi là cái đấng đến, nhưng mà tôi không đến theo kiểu như ông thầy của anh nghĩ, tôi đến kiểu khác. Đấy, vâng, thế vậy rõ không ạ? Hơi hơi rõ, vâng, cảm ơn chị. Đấy, như vậy là chị tôi nay đến hết câu năm rồi nghe. Vâng, chị ơi, chị này phải nhanh hơn chứ không thì sợ trễ giờ. À đúng rồi, trễ giờ rồi. Vâng, anh chị em ơi, ai đọc dùm tôi câu công vụ 18:25 ạ. Công vụ 18, sách Tông Đồ Công Vụ, chương 18 câu 25. Chương 18 câu 25. Em anh chị em thử đọc cái này rồi xem nha, xem có cái chữ gì ngộ nghĩnh trong cái câu 18:25 không nha.
Ông đã được học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt. Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-xu. Tuy rằng ông không chỉ biết có phép rửa của ông Gioan.
À, tuy ông đó là ai vậy ta? Ông là ai vậy ạ? Ông Phao-lô hả?
Phao-lô.
Apollo.
Apollo.
Chị đọc câu cuối rõ rõ cho bà con nghe coi, câu cuối mới đọc lẹo quá.
Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-xu. Tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan.
Tuy rằng, câu quan trọng anh chị em. Như vậy cái ông Apollo, ông ấy tuy rằng ông chỉ biết phép rửa của ông Gioan đó. Và như vậy là sau khi Đức Giê-xu phục sinh rồi á, mà có một ông rất nổi tiếng mà ông nói tôi chỉ biết có phép rửa của ông Gioan thôi. Rồi anh hỏi anh này xem tại sao lại ai là người làm phép rửa của ông Gioan, ai là người làm biết phép rửa của ông Gioan thì ai là người rửa tội cho cái ông Apollo á?
Gioan.
Dở quá. Ông chết từ cái đời nào rồi?
Không, chắc con nghĩ là.
Có đúng không ạ?
Chắc.
Ai phép rửa của ông Gioan, ai rửa tội cho ông Apollo vậy? Ai rửa cho ông Apollo theo cái câu vừa rồi? Ông Apollo chỉ biết phép rửa của ông Gioan. Vậy ai là người ban phép rửa cho ông ta? Chết rồi.
Chắc là môn đệ của Gioan.
Chết từ lâu rồi trời. Chúa chết trước Chúa Giêsu mà cái này là sau Chúa Giêsu phục sinh. Vậy ai? Ai? Ai vậy? Trả lời lại cho nó tự tin lên thôi. Ai vậy?
Thực ra quá. Chắc con nghĩ là.
Là gì ạ?
Các tông đồ chứ.
Nói đúng rồi, sợ quá cái nói lại chật cái nhìn, nói lại cái chật lất, nói lại câu lúc nãy đi, câu trước là đúng rồi ạ. Là ai ạ?
Là môn đệ của Gioan.
Đúng rồi, đúng như vậy. Ông Gioan ông ấy chết mà môn đệ ông ấy còn. Ở đây tôi chỉ hỏi như vậy, anh chị em thấy học này cũng vui ghê. Tức là chỉ nhắc anh chị em rằng ông Gioan ông ấy chết rồi, ông bị ở tù mà chặt đầu ông chết, mà môn đệ ông vẫn tiếp tục làm phép rửa và nói đi phép rửa của thầy tôi nè. Đấy, thế này khác. Và ở đây tôi mới đặt câu hỏi với các bạn là ngay cả vào thời của viết phúc âm này, e rằng ông Gioan vẫn còn môn đệ, và những môn đệ của ông Gioan rất tự hào. Rất tự hào về chuyện gì anh chị em biết rồi phải không? Tự hào là thầy của tôi đó rửa ông Giê-xu đó, thầy của tôi là trên cơ đấy nhá. Vậy thôi. Và vì thế nên có rất nhiều người vẫn chạy theo phép rửa của Gioan ấy, chứ làm gì mà biết những phép rửa khác. Đấy, thành ra phép rửa nhân danh Đức Giê-xu là chưa. Đó, rồi, như vậy anh chị em hiểu rồi phải không? Rồi, thế xin cho một người đọc cho tôi công vụ chương 19 câu 3 đến 4. Công vụ chương 19 3 4, anh chị em cũng thấy cùng một ý lúc nãy và rõ hơn.
Ông hỏi họ: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa nào?" Họ đáp: "Phép rửa của ông Gioan." Ông Phao-lô nói: "Ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-xu."
Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy không? Đấy, mà chị có đoán rằng cái câu hỏi này nó xảy ra ở đâu không? Là cái người mà nói tôi chỉ phép rửa của ông Gioan thì là vùng nào vậy?
Epheso,
à, cái vùng Epheso mà người ta nghi là cũng là vùng của cuốn phúc âm thứ tư này. Vùng Epheso, những người ở đấy vẫn biết một cái phép rửa của ông Gioan. Như vậy ông Gioan rất mạnh. Ông chết rồi mà môn đệ ông vẫn tiếp tục làm. Đến độ vào đây hỏi anh chưa phép rửa chưa? Dạ rồi. Phép rửa gì vậy? Dạ phép rửa của ông Gioan. Tức là người ta chỉ biết như thế thôi. Đó, và như thế là môn đệ của ông rất là mạnh. Thế nên tôi hỏi các bà anh chị em một câu rất quá dễ. Theo ý anh chị em, ảnh hưởng của ông Gioan sau này có mạnh không? Vậy chỉ là trả lời xong rồi. Câu số 7 chắc dễ, chắc không cần phải trả lời. Có một vị đang ở giữa các ông mà ông không biết. Đấy, Và ông Gioan sau này cũng nhận, mình không biết khi nào Gioan mới nhận biết. Lúc nãy có người trả lời rồi, lúc chịu phép ban phép rửa rồi. Thôi mà cố một tí ạ, cố một tí câu 1:15-30. Gioan 1:15, mời ông ạ, mời ông Gioan đây, Gioan 1:15 và ông sẽ đọc Gioan 1:30. Vâng, Gioan 1:15. Câu hỏi của tôi là nhỉ, hai câu này, hai cái câu sắp nghe đọc đây có khó hiểu không? Và nó là cái gì vậy? Đấy, rồi.
Yeah. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi.
Đó, rồi như vậy cái để ý muốn cái câu thôi, người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì có trước tôi. Rồi, vâng, xin mời ông đọc câu tiếp để sau đó mới đặt câu hỏi được chứ. Đó là câu, vâng, 30. Vâng.
Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi.
Ồ, giống gì chàng nhau á. Thế tôi hỏi ông vậy, thế ông đọc thấy ông có hiểu lấy cái câu về gì đến sau tôi là có trước tôi nghĩa là cái gì ạ? Vậy ông có nghĩ là như vậy định nói về cái gì không? Có thấy
nói
có
đấng ngôi lời ngay từ ban đầu nó có rồi, đấng ngôi lời.
Đúng rồi. Ngôi lời làm sao? Có vẻ đúng rồi, nói
lúc khởi đầu đã có ngôi lời.
Như vậy tại sao cái câu có nghĩa là gì? Người có sau
là Chúa đến... là gốc tích Thiên Chúa thần linh, người ta Chúa có trước.
À, có trước, đâu đọc cái câu vừa rồi có chữ có trước không ạ?
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời.
Không, cái câu 1:15 có chữ có trước không ạ? Vâng. Để xem nhé, đó. Đó, mới là quan trọng. Có chữ có trước hay câu 1:15 hay 1:30 cũng được. Rồi.
Người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi.
Như vậy có chữ có trước. Yeah. Đến sau tôi là vì nghĩa là gì? Nhỏ tuổi hơn tôi. À, nhưng mà lại có trước tôi. Đồng ý. Yeah. Có trước tôi là vì ông trả lời chính xác. Là vì sao? Ông đọc cái câu ngôi lời. Vâng, vì cái người đấy thì...
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa.
Và ngôi lời là...
Là Đấng Giê-xu.
Và vâng, đấy là ngôi lời Đấng Giê-xu. Vậy là có trước. Vâng, ông trả lời đúng rồi. Tức là như vậy trong cái câu 1:15 và 1:30 coi vậy chứ nói lên cái việc là Đức Giê-xu khi làm người, nhưng mà trước khi làm người thì Ngài đã, người danh từ chuyên môn gọi là tiền hữu, đã hiện hữu từ trước khi làm người, chứ không phải khi làm người thì mới bắt đầu có. Thành ra ông Gioan ở đây nói một câu này, hoặc là đúng sau này giáo hội tin như vậy đó. Tức là Đức Giê-xu làm người, nhưng trước khi làm người thì Ngài đã là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa và ở với Thiên Chúa. Thôi như vậy được rồi anh chị em.
Luca 7 đó cha.
À, Luca chương 7 lúc nãy có người hỏi rồi đó nghe.
Không
rồi.
Phải, phải ở cái khúc dưới là...
Khúc dưới
là sao? Là lắc léo đó. Trong số phàm nhân đã đọc lòng mẹ, không
rồi,
ai
rồi
cao trọng hơn ông Gioan.
Rồi.
Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn yeah cao trọng hơn ông.
Chương Luca chương 7 câu mấy ấy nhỉ?
Câu 28 chứ.
À 28 rồi. À, thật ra cũng không có là cũng là lát léo, nhưng mà cũng đây như vậy thôi, trả lời liền ngắn ngắn thôi. Thứ nhất là câu 28 nè, tôi bảo các người trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Lọt lòng mẹ tức là người ấy mà. Trong số mọi người trên ở đời này không có ai cao trọng hơn Gioan. Không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tại sao ông Gioan lại quan trọng, lại cao trọng ta? Là bởi vì ông ấy được một cái ơn mà nhiều người không có được. Đó là ông ấy trở nên người mà chỉ cho người Do Thái biết đâu ai là Đấng Kitô, ai là Đấng Cứu Độ. Chính ông là người chỉ. Mấy ông ngôn sứ khác trước đây ấy, là nói không là nói là sẽ có Đấng Cứu Độ. Nhưng mấy ông đâu có, không được gặp mà không được chỉ. Ông ấy là người được chỉ. Và thứ hai, ông ấy như tôi có nói với anh chị em lúc nãy, đó là ông ấy cao trọng bởi vì ông ấy dễ thương quá. Bởi ông ấy quá khiêm hạ. Ông ấy nó buồn cười vậy. Cái người ông ấy trở nên cao trọng chính vì ông ấy tự xóa mình đi mà ông thành cao trọng. Và ông hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc làm chứng cho đấng kia. Nhưng mà như vậy là anh chị, thôi bây giờ câu này thì sáng hơn. Hỏi tại sao ông Gioan lại là một người cao trọng? Thưa vì ông ấy là cái bản lề. Ông ấy là cái bản lề. Ông ấy là cao điểm của cựu ước. Nếu mà tính về cựu ước thì ông là một ngôn sứ ở cựu ước, và ông chính ông là người bao nhiêu ngôn sứ liên tiên báo về Đức Giê-xu thì ông cũng là một người trong cựu ước. Và ông bảo không, mấy ông nhân báo tôi chỉ cho, đây là ông này nè. Đấy, thế thì là ông hơn hẳn tất cả những ngôn sứ khác. Rồi bây giờ câu tuy nhiên nè, đấy như vậy là có lẽ là tính về phía trước á, thì ông ấy là tuyệt vời. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông, thì dĩ nhiên ở đây là muốn tính về phía sau ấy. À, phía sau nhưng mà như thế này, tức là trong nước Thiên Chúa còn cao trọng nếu mà ông Gioan mà mình không có tính ông ấy như là một cái người mà thuộc về Đức Giêsu, thuộc về nước trời, thì đúng ông ấy là không bằng. Nhưng mà thật ra thì ai cũng biết là ông ấy giới thiệu Đức Giêsu và ông cũng thuộc về nước trời đấy. Nhưng mà nếu mà giả như mà mình tính ông ấy không về sau á, mà tính về trước, thì ông chưa, ông vẫn có lẽ là thuộc về cựu ước thôi. Bây giờ nếu mà ông về nước trời thì cái người bé nhất, người kém nhất còn cao trọng hơn ông, bởi vì người ấy được cứu độ bởi Đức Giêsu, bởi máu Đức Giêsu. Dĩ nhiên là ông Gioan thì anh chị em biết ông ấy chết trước Đức Giêsu. Đấy. Vâng, ở đây thì tôi xem cái bản dịch này có đề thế nào. Đây họ viết như thế này, ở chắc cũng giống ý tôi mới nói. Phàm nhân không ai cao trọng hơn ông. Chấm. Tuy nhiên ông Gioan Tẩy Giả thuộc thời cựu ước đấy, ông là cái người bản lề, ở đây nói là đứng trước cái ngưỡng cửa, lúc nãy tôi nói bản lề, ở đây nói ngưỡng cửa đấy. Vì thế của cái ơn cứu độ mới Đức Giêsu đem đến cái cứu độ mới, thì ông đang đứng ở cái bản lề, đứng ở ngay cái chuyển thời gian, chuyển tiếp. Và với cái tư cách là cái người đứng ở chuyển tiếp như thế, bởi vì đấy là lúc đấy Đức Giêsu chưa phục sinh, Đức Giêsu cũng chưa đi giảng, Chúa Giêsu chưa chết, chưa phục sinh tất cả, thì ông như thế thì cái người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa cao trọng hơn ông. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nước Thiên Chúa sau này khi Đức Giêsu mở ra một nhiệm cục mới đó, thì những điều đó vượt lên hoàn toàn trên cựu ước. Cảm ơn.